Kính bạch thầy,
chúng con một số Phật tử được duyên lành thọ tại gia Bồ Tát giới vào khoảng tháng 4 năm nay, tháng 4 này, cho nên chúng con chưa được nghe về giải thích sự tụng giới. Xin thầy Quan Nghĩa giảng dạy, một khi chúng con tụng giới thì chỉ có những người thọ giới tại gia Bồ Tát hiện diện là thôi, hay có những người chưa thọ cũng có thể được ngồi nghe? Thứ hai, thọ giới với vị thầy nào thì khi tụng giới thì chỉ có vị thầy đó chứng minh mà thôi, hay vị thầy nào cũng được? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ở trong Phật giáo có một cái truyền thống gọi là truyền thống tụng giới. Cái này con xin giải thích một chút để các vị chưa bao giờ biết cái lễ này. Cái lễ tụng giới là gì? Tức là ai đã quy y thọ giới rồi, tức là thọ năm giới nè, thọ năm giới đó, rồi hay là thập thiện và mười giới, hay là tại gia Bồ Tát giới đó. Thế nói chung là các thầy cũng có thọ giới, ai cũng có thọ giới đó. Thì mỗi tháng đó, ít nhất là một lần phải quy tụ lại rồi ôn lại những cái giới đó, đọc lại những cái giới đó cho mình nghe, thì cái đó gọi là tụng giới. Thì khi mà tụng giới đó, thường thường đó, ở các chùa lớn quý thầy tâm đó là quý thầy tụng giới cho mình, chứ không phải mình tự tụng. Phật tử vô ngồi hay là chư tăng ngồi thỉnh một vị cao đức có khả năng tụng giới ngồi lên bàn và tụng hết cái quyển giới đó cho mình nghe. Thì thường thường nó không nhất thiết phải là vị nào truyền giới cho mình thì vị đó phải tụng cho mình, mà chư tăng nào trong cái buổi đó cao nghiêm, gọi là cao hạ đó, hạ lạc lớn, đức độ, thì chúng ta mời lên cái vị đó để tuyên giới cho mình, không nhất thiết phải là cái vị truyền cho mình. Còn vấn đề tụng giới mà những người nào chưa thọ biểu đi ra là nó có cái nguyên do là ngày xưa các vị nói rằng các người chưa thọ giới không có được nghe. Nghe thì sợ họ sanh tâm, họ khinh thường những người đã thọ và phạm đó, họ khinh thường, họ chê trách, chứ không có cho nghe. Nhưng mà thường thường cái vấn đề thọ giới, tụng giới đó, là những vị nào chưa được thọ giới nhưng mà có lòng muốn cầu nghe để hiểu. Mình không có cái tâm là ngồi nghe để coi ai phạm cái gì rồi mai mốt tôi chỉ trích. Dù cho mình có hộ pháp ngồi đó, nhưng trên đạo lý là mình đã sai. Là tại vì anh không phải ngồi bằng cái tâm thanh tịnh. Ở trong này, trong cái phần giới đó, những người chưa thọ giới và không thanh tịnh đã ra chưa? Nhớ không? Ai tụng giới nhớ câu đó không? Như vậy thì anh có ngồi nghe mà tâm anh thanh tịnh, vì anh có nghe giới để làm gì? Để hiểu biết mai mốt anh phát tâm anh thọ. Vì anh biết cái giới này dạy cái gì, vì giới này mà anh không được nghe thì anh không biết. Cho nên Bồ Tát giới đặc biệt là được cho nghe trước rồi thọ sau cũng không sao. Nhưng mà bởi vì đây là tránh cái trường hợp những vị ngồi nghe mà không phải tâm thanh tịnh. Giống như bây giờ ngồi đây, nếu quý vị đến và quý vị nói để tôi tới tôi nghe cái ông này ông nói cái gì, có cái gì hay ho để cho tôi nghe. Ví dụ tức là mình đến không phải bằng cái tâm gọi là mình muốn tham dự, muốn ủng hộ tinh thần. Cho nên quý vị biết không, trong chúng nghe pháp cũng có bốn chúng để nghe nha. Có một chúng gọi là trợ duyên, quý vị hiểu hết rồi, những gì mà nói quý vị hiểu hết. Nhưng mà quý vị vẫn ngồi đó để trợ duyên. Thứ nhất là cho vị nói giảng sinh, thứ hai là cho đại chúng. Cho nên Pháp Hòa luôn luôn cảm ơn đại chúng là những vị trợ duyên. Vì những vị quý vị ngồi đây là giúp cho Pháp Hòa, giúp cho Pháp Hòa nói. Tại có quý vị Pháp Hòa mới có cái đương cơ để nói. Trong chúng mà thính, chúng mà nghe pháp có bốn chúng, trong đó có một chúng gọi là trợ duyên chúng. Quý vị nào có nhiều vị nghe hiểu hết rồi, Phật pháp biết hết, nhưng mà ngồi đó để mà ủng hộ tinh thần. Thì bây giờ trong khi mình nghe giới, mình có hỏi nè, những vị chưa thọ giới và không thanh tịnh đã ra chưa? Còn cái chuyện ai thanh tịnh, ai không thanh tịnh sao mình biết? Phải không? Cho nên trong câu giới mới nói, xin hỏi trong đại chúng đây có thanh tịnh không? Im lặng. Sau ba lần hỏi, quý vị im lặng nghĩa là quý vị đã thanh tịnh, tôi xin thông qua. Như vậy thì trong chúng này chưa ai chứng đạo để nhìn ra có ai tịnh ai chưa. Nhưng mà đây là cái pháp hỏi. Nếu mình tự cảm thấy mình một lòng đến đây nghe để học hỏi, tức là thanh tịnh. Còn mình đến đây đó, bữa hôm đó tôi thấy cái bà đó, cái ông đó họ với Bồ Tát đó, họ thấy ghét lắm. Để tôi bữa nay tôi ngồi tôi nghe con cái giới này nói cái gì để mai mốt tôi nói. Tức là dù mình có im lặng, mình nói mình thanh tịnh, mà thật sự ra mình đã không thanh tịnh. Quý hiểu là nói vậy đó. Cho nên đó, thí dụ như tỳ kheo giới là thanh văn giới, mình không có nghe. Bởi vì cái giới đó là đặc biệt cho một chúng xuất gia mà thôi. Còn cái giới tại gia là thông giới, ai cũng có quyền thọ. Quý vị đọc trong giới không? Danh nam, danh nữ, quan chức, vua, chúa, rồi nam nữ, bà la môn gì, ai mà nghe được cái vị giảng sư, cái vị thuyết truyền giới sư, truyền giới, nghe hiểu là đắc giới. Vì Bồ Tát giới là thông giới, mà hơn nữa đây chỉ là tại gia Bồ Tát giới. Ngày xưa Bồ Tát giới chỉ dùng có một quyển thôi, đó là lấy cái kinh Phạm Võng gồm có 10 giới trọng, 48 giới khinh, là một cái quyển giới chung cho xuất gia và tại gia. Nhưng sau này các vị thấy rằng trong cái quyển giới Phạm Võng có một số giới là dành riêng cho các vị xuất gia, nó không có liên hệ đến người tại gia. Cho nên các vị chư tổ mới nương vào cái quyển kinh khác. Cái quyển kinh này có tên là U Bà Tát Giới Kinh, trích ra 6 giới trọng, 28 giới kinh chính thức trực chỉ thẳng cho người tại gia, là một cái truyền cái phần giới riêng cho người tại gia. Và các vị xuất gia thì 10 giới trọng, 48 giới kinh. Quý vị hữu ý mà nói vậy đó. Cho mình khi mình hiểu được cái giới đó, thì thứ nhất là mình tụng giới thanh tịnh. Bây giờ có thầy thì thầy tụng giới cho mình. Nhưng mà nếu không có thầy thì mình tự tụng giới với nhau mà mình có thể lược cái phần này. Lược bằng cách nào? Thí dụ mình chỉ cần hỏi mấy câu thôi. Chúng đã hợp chưa? Đáp: đã hợp. Hòa hợp không? Hòa hợp. Hôm nay hợp mặt với chủ ý gì? Đó là để thực hiện tụng giới tại gia Bồ Tát. Đủ rồi. Mình không cần hỏi trong này ai chưa thọ giới và ai không thọ. Bởi vì cái phần đó để cho các vị xuất gia thực hiện. Chúng ta cư sĩ tại gia tụng giới với nhau thì chúng ta thực hiện gắn gọn. Còn nếu không nữa, đại chúng đồng ý rồi, lược cái đó luôn đi, cũng không sao hết. Tụng thẳng vô cái phần giới kinh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ở xa, quý vị có quyển tụng giới ở nhà, một mình tụng mà, thì đâu cần hỏi vụ này. Ví dụ như đâu có thể mở ra hỏi chúng hợp chưa, rồi cũng tự mình đã hợp. Mà chúng ta không thấy hỏi là người chưa thanh tịnh ra chưa, nó không thấy. Nó trật lắc à. Không, cho nên mình phải hiểu cái quyển khi người ta soạn cái nghi thức thì nó có đầy đủ. Nhưng mình phải biết cái chúng của mình đang ở trong cái hoàn cảnh nào mà chúng ta thêm bớt để chúng ta tụng giới cho nó có logic. Nó có một cái gọi là gì? Có một cái sự thứ tự rõ ràng và không có đảo lộn. Và ví dụ như mình ở trong chúng đông người, chúng là gì? Phải 4 người trở lên mới gọi là chúng. 3 người chưa đủ nữa, 4 người trở lên là đại chúng. Đại chúng đông người mà bắt đầu nó thỉnh rồi bắt ấn rồi cúng dường. Mình có mình ở nhà rồi cũng gõ có 3 hồi rồi bắt cái nó tay lên rồi không có chỗ nào gõ rồi kẹt. Ở làm gì đó tôi cúng quá đường. Cúng quá đường tức là bưng cơm lên cúng không có cần. Một mình ở nhà mình ăn cơm mình chỉ cần chắp tay muốn cúng chắp tay đọc nguyên bài cúng cũng được. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, có ai bắt mình là phải bắt cái ấn đó đâu. không, rồi tay thì chuông, tay thì cánh, rồi thì mình làm đủ thứ hết một con mình, rồi cũng sướng tan bạc nữa, rồi cũng reo hò, rồi lúng túng nhẹ. Cho nên cái phần mà nếu mình tụng ở nhà của mình, cái phần mà yết ma đó, hỏi chúng họp chưa, không cần, đi thẳng vào cái kinh tụng. Rồi có nhiều khi á, tháng nào mà coi như là thời gian không có đó, chắp tay, hôm nay là ngày đại chúng tụng giới, con tại gia Bồ Tát giới, Nguyễn Thị Liễu pháp danh Diệu Hiền. Cũng xin tụng giới và con thanh tịnh. Những cái gì giờ tụng vậy? Quý hiểu ý ha? Cái phần tụng giới. Rồi, không cần phải bị truyền giới cho mình mới tụng cho mình được. Thí dụ bây giờ trong đại chúng với nhau không, thì mình mời một đạo hữu nào coi như là có cái sự tu học, biết về lễ nghi trong đạo tràng của kính vị đó, coi như là trưởng mà mời lên tụng giới. Rồi cái vị đó lên nè, lễ Phật rồi xong ngồi xuống, hôm nay đại chúng cử tôi tụng giới, tôi xin phép đại chúng cho tôi ở cái cương vị là tuyên đọc lời giới. Mà cái câu khiêm cung nữa là sau khi tụng giới rồi nè, kính thưa đại chúng, hôm nay đại chúng cử tôi tuyên đọc lời giới luật, vì ba nghiệp không thanh tịnh biến trễ, nếu có điều gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Cái người tụng giới sau khi tụng rồi cũng phải nói cái lời đó, vì mình ở trong cái cương vị mà tụng giới cho ta nghe, mình tụng trật chữ rồi tụng không có đúng, rồi đại cái ta nghe ta không hiểu đó. Nhiều khi ta ngồi người ta không có hiểu mà ta phiền muộn cho một cái lời xin lỗi của mình. Quý vị dở giới bổn hẳn tỏ hết mấy cái lời đó. Xin Thầy cho chúng con một nghe một bài hát. Cái này cũng phải câu hỏi để yêu cầu. Kính bạch Thầy, con ăn chay trường nhưng vẫn thường nấu đồ ăn mặn cho gia đình. Như vậy những lúc đêm nén con có bị phạm giới không? Xin Thầy quan hỷ giải thích cho con được rõ. Ở trong giới quý vị thọ không có giới nào nói không được nên nếm. Cho nên đừng có lo, cái đó để nhà nước lo. Xin thưa đại chúng á, mình tu á là mình phải biết tu. Tu mà không biết cách tu khổ sở cực lắm, và khổ mình và khổ người thân. Cho nên quý vị cứ tự nhiên, mình tu là chuyện của mình, mà bổn phận của mình đối với gia đình không thể thiếu. Mình phải lo cho gia đình, mà nấu nướng cho con cái, cho người thân cứ nấu. Nhưng mà mình khi mình nêm cái miếng ăn này chỉ vì bổn phận chứ mình không có tham lắm. Tịnh hay không tịnh mình biết, ai biết cho mình là nói mình tịnh đó là phạm, đúng không? Nhiều khi mình chưa hành động mà cái ý mình đã nghĩ là mình đã phạm. Sao phạm trong cái ý? Phạm giới nó có ba cách phạm mà, phải không? Hai cách phạm, một phạm tướng, một phạm tánh. Bây giờ bổn phận của mình phải nấu ăn cho người nhà, đúng không? Thí dụ quý vị xin lỗi quý vị nên rồi giả ra cũng không sao hết. Bổn phận của mình phải làm thôi. Còn cái chuyện mình ăn chay chỉ là mình muốn thay đổi món ăn của mình, nó không có tu hành gì ghê gớm lắm đâu, đừng có quan trọng. Nên là phải trương bảo lên, ăn chay trường rất tốt để giữ được cái sự an nhàn của thân tâm, phải không? Nhưng mà mình biết rằng không quên bổn phận. Rồi ngược lại trong gia đình cũng thông cảm, có nhiều khi lỡ bữa hôm đó hơi mặn hơi lạ gì đó cũng phải biết rằng tại vợ mình hay tại mẹ mình hay tại cha mình ăn chay thì cái sự nêm nếm nó không dừng. Lỡ mặn quá mình thêm miếng nước sôi, thêm miếng đường và vắt vô miếng chanh cho nó dịu xuống. Lỡ lạc quá thêm miếng muối, thêm miếng tương cho nó vừa ăn, không có sao hết. Cuộc sống này do chúng ta thêm bớt mà nó có hương vị, chứ không có ai gọi là có đủ khả năng nêm nếm lúc nào cũng chính xác. Thợ bếp giỏi mà đôi khi còn bị tổ trách, phải không? À, ca sĩ hát rất hay, rất chuẩn mà đôi khi còn lạc giọng, tại vì cái ban âm thanh ta nghe hiểu động, hát chậm. Ai bảo ai nói rằng ca sĩ không bao giờ quên bài hát đâu, phải không? Trong cuộc đời không có gì hoàn hảo hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta sống, chúng ta biết cảm thông cho nhau, biết tương trợ cho nhau. Vợ tương trợ cho chồng, thấy chồng tu, vợ tương trợ. Nhưng vợ cũng không quên bổn phận, vẫn phải tương trợ cho gia đình. Đó, mình tu như vậy mới đúng là tu Phật. Tu mà không có, chữ tu là gì? Chỉ là thay đổi cái hoàn cảnh. Ngày xưa hoàn cảnh gia đình mình khổ lắm, và nhờ mình tu cái hoàn cảnh gia đình mình mới vui lắm. Hồi xưa gia đình mình vui dữ lắm, mình tu sao cái gia đình mình giờ nó lại ngắt. Hỏi sao vậy, lại tu tu. Pháp Hòa đi nhiều chỗ, có nhiều người ta hỏi vậy. Bạch thầy, là giờ người nhà của con nó cho gia đình con từ lớn tới nhỏ chay hết. Có nghĩa là gì không? Gia đình không còn cái đầm ấm như ngày xưa nữa. Không đúng đâu. Mình làm như vậy là mình coi. Có một chị Phật tử, chị có chồng đã đi trước. Nhưng mà anh này rất là dễ thương. Anh không bao giờ nhấn bán, mà thậm chí anh còn ủng hộ cho vợ. Thì sau một tháng ăn chay lần thứ 7 rồi, thì chị thấy chị ăn được cho nên chị xin ăn luôn. Anh vẫn nói rằng nếu mà em thấy em ăn được em cứ ăn, không có sao. Thì Pháp Hòa có nhắc là khi nào vợ chồng cần đi ăn nhà hàng cho vui, chị cứ đi nha. Chị nói dạ, con đi. Rồi vô trong đó con ăn được món gì con ăn. Giống như thí dụ bây giờ mình vô một cái buffet có những món mình ăn đâu có được, phải không? Thì mình cứ lấy những món gì mình ăn được cũng có sao. Cái quan trọng là đừng có nói thôi tôi ăn chay rồi cũng chưa đi vô mấy chỗ đó, phải không? Mình đừng có quên mình vẫn còn ở trong đời mình còn một phần vậy thôi. Cái quan trọng là mình tu sao cho gia đình mình có thêm cái xuyên sắc, cái hạnh phúc. Bạch thầy, khi chúng con niệm Phật kinh hành nên tụng niệm lớn tiếng hay mật niệm để cho tâm định? Kính mong thầy quan nghĩ giải thích. Niệm Phật có bốn cách, thấy không? Trì danh niệm Phật, cao thanh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tướng niệm Phật, vân vân. Cách nào mình ứng dụng hợp với mình thì cách đó đúng. Không có cách nào đúng, mà cũng không có cách nào sai. Quý vị nhớ rằng pháp môn của Phật để làm gì? Để chữa bệnh. Không có phân tốt xấu cao thấp. Ngài Ấn Quang thường dạy thuốc không phân hay dở, chữa được lành bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, chữa được tâm định là pháp gì. Như vậy thì tùy, thí dụ như có người phải niệm Phật lớn tiếng thì tâm mới định, thì cứ niệm. Nhưng mà nhớ là niệm cũng vừa chừng, chứ đừng có hồi Nam Mô Di Đà Phật cũng nứt rách luôn, rồi hồi xuống còn chút. Cái quan trọng là mình giữ cái âm thanh cho nó điều hòa, giống như tiếng chuông tiếng mõ, lúc lớn lúc nhỏ không có đúng, tiếng mõ phải vừa đều, đừng có quá lớn cũng đừng có quá nhỏ. Thí dụ như có những cái buổi tụng kinh trầm bổng thì được, thí dụ nhỏ xuống là lớn thì cái tiếng âm điệu cho nó nhịp nhàng, còn không thì giữ cái âm thanh cho nó đều. Cứ mình cứ chát một hồi á, mình đã abuse cái lỗ tai người ta, phải không? Rồi người ta tụng xong thời kinh không có an lạc. Chuông cũng vậy, không phải lúc nào muốn thỉnh là thỉnh. Cái người giữ chuông nói không sao đâu, anh cứ cầm đi, anh cứ thích chỗ nào anh cứ thiếu người cứ ráp vô làm cho đủ, không phải. Chứ là thỉnh thoảng ví dụ một trang kinh, khi chuyển sang một trang mình để một tiếng chuông, hoặc là một đoạn kinh mình để một tiếng chuông, cái tiếng chuông nó thư thả, nó rải ra đều, nó tỉnh thức người tụng kinh. Chứ không phải ben làm tới tấp, không biết ai ben cái vụ gì, không? Thì cái tiếng chuông nè, khi ví dụ mình nói ví dụ như là khi mình để nè, mình để một tiếng, rồi cho người ta có thời gian người ta lại tiếng rồi mới nhặt cái chuông, đó để cho người ta biết đây là cái tiếng bước lên, cái tiếng nhặt là cái tiếng dậy, rồi cái tiếng thỉnh là cái tiếng lại. Rồi mình để cho người ta có cơ hội, ta lại ta mới vừa thuốc xuống chưa đụng đất. Đó, rồi mình thấy cái tiếng chuông, rồi ở trong chùa cũng vậy, thỉnh chuông mình phải thỉnh nè. Hai tiếng nhạc, một tiếng khoe, chứ còn là mình cái này nó giống biểu, cái tiếng chuông này là của đình của biểu. Quý vị lưu ý, hai chuông mỏ cũng vậy, bon 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 thì mình để cho chuông ngân và dây trống đồng đáp bên này ba tiếng mỏ, cốc 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 nhẹ nhàng. Mình làm cái gì mà cốc cốc giống như bưng bưng bóc bưng bóc bưng bóc. Chuông mỏ phải nhịp nhàng cho nó thiền lị. Khi mình khai chuông mỏ làm sao cái người nghe đó họ lắng đọng tâm tư trong khi trước khi họ vào. Cho nên ở trong nhà hoặc quý vị đang làm cái gì mình thư thả khoan thai, lúc nào cần gấp mình gấp, lúc nào không cần gấp nhẹ nhàng, không có ai sượt mình phải gấp. Thấy không? Mặc cái áo tràng, mặc cho nó nghiêm chỉnh, đắp cái y đắp cho nó ngay ngắn, hình trực lãng ngon, hình ngay lỗng thẳng. Cho nên á, không có niệm lớn niệm nhỏ, cái nào đúng cái nào cũng đúng, bởi vì nó hợp căn cơ. Có nhiều người niệm tụng kinh lớn tiếng tan tụng nó dễ. Thí dụ nghe quý vị biết không, mình tại chúng mình tụng kinh như vậy, nếu mà chúng á, mà ai cũng biết kinh nhiều mình tụng nhanh không có sao. Mình nhìn xuống mình thấy cha đại chúng bữa nay nhiều người mới quá, tụng từ từ cho ta theo, tụng một thời kinh ra mà ta cảm thấy trong lòng người ta phấn khởi, ta tụng một thời kinh nó nhịp nhàng. Tụng một thời kinh ra mà nay nấy đi nấy chạy, áo tràng chưa ra nữa phải làm gì chạy dữ vậy. Tụng kinh chưa rồi nữa mà chỉ chỏ với nhau, chỉ trích cái anh đánh chuông, cái anh thỉnh mỏ, trời ơi cái bà của tôi tụng dở mà tụng lớn. Không có thanh tịnh, không có an tịnh, tụng kinh là minh Phật chi lý mà. Tụng xong thời kinh ra không có thanh tịnh, không có an vui là trật rồi. Cho nên tụng kinh đừng quá nhanh, đừng có quá chậm, tụng vừa chừng. Ngay cả tụng mấy bài thần chú đừng có quá nhanh, có nhiều người ta tụng nó không có kịp đó. Người ta ra rỉ đô bà tì, người ta bà ha rồi. Vậy ta thấy mình nhanh quá, ta phải chạy xuống dưới, ta đón mình luôn. Vậy ta thấy mình chạy nhanh, ta sợ chạy không kịp, ta phải chạy xuống, ta đón mình luôn, ta bà ha. Quý vị có bao giờ nghe mấy cái vụ đó? Cho nên đạo tràng có tình tụng kinh. Vâng. Cho nên Pháp Hòa có làm cái bài thơ mà cái lời kinh, một hôm Pháp Hòa nghe cái lời kinh, Pháp Hòa mới cảm giác cái bài thơ lời kinh dường như không phải lời ca mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Lời đi từ cõi vô cùng, lay người trong giấc mộng chung thỏa nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. Không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn vô vui. Kìa ai danh lợi ngược xuôi, về đấy tìm lại nguồn vui thỏa nào. Có gió mát, có trăng sao, có lời kinh nhẹ biết bao như tình. Xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Đó là sao? Cho nên quý vị biết rằng không có phải đúng gì, đúng cái căn cơ mình học. Và nhớ là tùy sức khỏe nha. Ví dụ thường ngày tụng kinh lớn tiếng, hôm nay mình không có khỏe, mình tụng theo khả năng của mình, đừng có tiếng khạc khạc. Ở tụng vậy chi cho Phật thấy thương, lớn cho Phật thương. Bà thầy, nhà thiền có dạy mê thời xưng độ, ngộ thời tự độ, xin thầy nói rõ. Thì cái này á là lúc ngủ tổ á, giảng kinh cho lục tổ Huệ Năng xong rồi thì mới đưa thuyền chèo ghe đưa lục tổ đi. Thì thầy mới chèo, lục tổ mới xin, nói ngài Huệ Năng xin ngài Hoằng Nhẫn đó, xin thầy để con chèo. Thầy mới nói thôi để thầy đưa con đò. Thì lúc đó ngài Huệ Năng mới nói, khi mê thì thầy độ, khi ngộ con tự độ lấy con. Như thế này, khi mình, chữ mê là gì? Khi mình chưa thấy rõ con đường, không nắm vững được cái pháp thì thầy là người khai mở cho mình. Nhưng khi mình đã nắm được cái ngọn đuốc rồi thì mình phải tự thắp đuốc mình đi. Thầy chỉ là người mồi cho mình cái ngọn đuốc, chứ thầy không thể làm gì khác hơn nếu mình không chịu đi. Giống như bây giờ quý vị thương Pháp Hòa, lo cho Pháp Hòa đến mức độ là cầm cái ly nước để lên đây rồi. Thậm chí bây giờ Pháp Hòa yếu quá, cầm ly không nổi, quý vị có thương tình mà để vô trong miệng đút Pháp Hòa một muỗng nước. Nhưng mà Pháp Hòa cũng phải làm cái việc cuối cùng mà Pháp Hòa phải làm, đó là nuốt cái miếng nước đó. Nó mới có tác dụng, chứ quý vị có thể làm gì hơn được. Tới đó là tận cùng thôi. Thì cũng như thế, mình tu cũng vậy. Khi mình bước đầu mình đi, mình có tăng thân, mình cần thiện trí thức, mình cần thầy. Nhưng phải nhớ là có những lúc mình phải tự mình quay về, mình soi sáng lại chính mình. Vì sao? Vì thầy không thể nào tu mà mình có thể mình chứng được cái điều đó. Giống như mình tụng kinh, khi mình mê, phải không? Cứ hiểu cần quyển kinh để quyển kinh độ cho mình. Nhưng một khi hiểu rồi thì đừng để quyển kinh độ mình, mà mình phải là người độ quyển kinh. Là sao đúng không? Không phải đi đâu cũng cầm quyển kinh khoe, thấy Pháp Hòa tôi tụng con rách hết rồi nha. Quý vị có nhớ cái chuyện đó không? Một vị đó vô gặp Lục Tổ Huệ Năng mà lại đầu không sắc đất. Ngài mới nói nhân giả lại đầu không sắc đất chứ bằng đừng lại. Ông này mới nói tôi đã tụng Pháp Hòa 3000 bộ. Tổ mới nói khi mê thì bị gì? Khi mê thì mê Pháp Hòa độ, mà khi mà chưa biết gì hết thì mình bị Pháp Hòa độ. Anh không hiểu kinh, anh mới nương kinh đó, những bộ kinh hiểu kinh rồi á thì anh phải sống được cái kinh đó, đừng đi đâu cũng phải khoe là mình đã đọc quyển kinh đó. Gì rốt cuộc cái quyển kinh đó nó làm gì? Nó độ lại mình, tức là sao? Mình chỉ khoe là mình đọc quyển kinh đó, mình chưa hề biết cái gì. Cho nên cái chỗ mê và ngộ là như vậy. Tức là mình mê thì mình phải cần chữ thầy này, có thể là một quyển kinh, một người. Và khi mình ngộ rồi thì mình phải tự lo cho mình. Thí dụ bây giờ đó, quý vị mới tới chùa thì không biết gì hết, thì quý thầy đi gần gũi rồi chăm sóc rồi. Bây giờ mình thuần thành rồi, mình tới chùa thì lễ Phật rồi công quả chứ. Tôi nói chờ bữa nay tôi vô thầy không có chào tôi, thầy chào cái thầy lo cái người mới không ạ? Cái người mới người ta không hiểu, thì cái vị thầy hay đạo hữu là nó chăm sóc cái người mới. Mình thuần thành rồi thì mình biết hết mọi việc trong chùa thì mình tự mình lo được, mình đâu cần thầy nữa. Quý hiểu ý không? Kính bạch thầy, có một vị tỳ kheo dạy rằng để kiểm phước trước khi ăn cơm, minh dân khấn nguyện dân thức ăn lên Tam Bảo và xin sử dụng phần thừa của ngài. Tuy nhiên giờ giấc ăn của chúng con không phải là giờ ngọ, mà thức ăn hoặc cơm nấu ăn nhiều ngày tất nhiên đã sử dụng rồi. Như thế việc dùng thức ăn, dân thức ăn lên Tam Bảo có gì là lỗi lầm hay không? Xin thầy dạy chúng con rõ hơn. Ngoài ra vị này còn dạy là Phật ăn ít lại độ 80%, số còn lại xin chia sẻ với chúng sanh đang thiếu khốn, đang thiếu thức ăn. Đồng thời khi sử dụng thức ăn, luôn luôn nhớ ơn thức ăn đã hy sinh phụng hiến cho mình và cảm ơn nguồn năng lực tạo ra thức ăn để mình có sử dụng. Xin thầy dạy thêm. Dạ cái này không có sao hết á. Dù mình ăn nửa đêm hay là mình ăn dư ăn cũ gì không có sao. Cái sự dâng lên đây á, nó chỉ nói lên tấm lòng của mình. Quý hiểu ý không? Có mình kính thì mình cúng coi như là thức ăn mới, cơm mới vậy đó. Nhưng mà mỗi bữa ăn mình chắp tay, mình có, dù mình có nói là con xin dâng thức ăn này lên cúng dường Tam Bảo cũng không có sao, gì cứ nói cái lòng của mình mà. Quý vị nhớ ngày xưa Phật đi khất thực không? Phật đi khất thực là ai có gì cho mấy. Có nhiều khi thức ăn người ta nấu hôm qua mà sao? Thí dụ vậy đó. Rồi á, ngài Đại Ca Diếp, ngài hành cái hạnh đầu đà, ngài đi xin thức ăn người ta. Rồi bữa đó ngài xin nhầm cái bà già, xin được một cái lon nước lèo mà nó chua rồi, nó cũ rồi. Mới nói là thưa tôn giả, con kính ngài mà con không có cái gì con cho hết, mà bây giờ con có lon nước là nước lèo là nó hư nó dơ nó chua rồi. Ngài mới nói bà cho tôi cái lon nước đó đi. Thì ngài mới bưng về uống, phải không? Vì sao tôi uống đây á, không phải là tôi nhận đây là không phải tôi nhận cái nước dơ nước dở gì đâu, tôi đang nhận cái tấm lòng của bà. Quý hiểu ý ha? Là một cái thứ hai là gì, người đời nay họ nghèo là đời trước không biết bố thí. Đời nay là đến xin họ để họ có cơ hội họ mở lòng bố thí. Mình xin cái tấm lòng bỏng sẻn của họ chứ không phải mình xin cái món ăn của họ. Quý vị hiểu ý bà nói không? Rồi, như vậy thì khi mà mình xin ăn như vậy không có gì là lỗi. Không có gì là lỗi. Ngày hôm nay một hôm đi dọc đường gặp một cô thiếu nữ bần cùng, ngày đến xin chén nước. Cô thiếu nữ mới nói: dạ con không dám, bởi vì con là người giai cấp bần cùng trong xã hội, ngài là bậc sa môn, con không có dám chân nước đến ngài. Ngài đang nói trả lời: tôi đến đây xin nước, tôi đâu có xin giai cấp của cô. Quý vị thấy được câu trả lời đó. Như vậy thì ở trong nhà Phật, cái quan trọng là khi chúng ta đến bằng một cái tấm lòng, còn chúng ta dâng cái gì đó là biểu lộ cái lòng của mình. Bây giờ mình cũng ăn cái này thì mình đâu có ăn cái gì đâu, phải mình cúng dâng cho người ta cái dở để mình ăn cái ngon. Mình ăn cái gì thì lòng thành của mình dâng cái đó là quý Phật. Cũng giống như mình thờ Phật, có nhiều khi mình nói tôi ở Bắc Bạc tôi không dám thờ Phật, tại vì tôi thờ Phật người ta đi trên đầu có tội. Mình có lên tới tầng mấy đi nữa thì trên nó cũng có nữa, là đuổi miếng máy bay nó đi ngang đó rồi sao. Phải không? Cho dù mình ở cái hiên ở ngoài kia, mình che và cái giường ngủ của mình ở ngoài kia, cái nhà của mình nó chỉ là cái hiên đó, thì mình vẫn có quyền dựng một cái bàn thờ ở ngay cái hiên mình. Vì mình ở như thế nào thì lòng thành của mình thờ Phật như thế đó. Cái thờ là gì? Là mình kính ngưỡng, mình thực hiện cái hạnh lành của Phật. Còn mình, khả năng mình như thế nào, mình phụng Phật như vậy là mình vui. Cho nên thờ phượng, ta kêu thờ phượng đó. Phượng đó nghĩa là phụng, và phụng là cúng. Khả năng anh phụng được cái gì thì anh phụng, còn không có thì anh cứ thờ. Thí dụ như ta nói: trời ơi, cái anh đánh sợ vợ, anh đánh thờ vợ không, mà đâu có nghĩa là anh làm bằng thờ, thờ vợ anh đâu. Không, mà nói ví dụ cái chữ thờ đây là gì, có nghĩa là kính ở trong lòng, còn phụng là cái vật, cái lễ mình dân ra, ta kêu thờ phụng. Thờ thì phụng, nhưng mà nếu mình không phụng được thì mình thờ đâu có sao đâu. Ở đây cũng vậy, mình ăn cái gì mình dâng cái thức ăn đó là tốt. Còn ví dụ như thế là tại sao mình phải ăn 80% thôi? Bởi vì như thế này, mình sống theo lời Phật dạy là mình phải tiết dục. Tiết chế là gì? Tiết là gì? Tức là chúng ta giảm lại. Tiết chế là, chế là ngữ. Hồi xưa mình ăn thả vàng, thôi bây giờ mình thấy no thì nó cũng vừa, lưng lưng nó cũng vừa. Ăn vừa no là tốt. Tại sao? Ăn no quá nó khắp ách, không tốt. No quá không tốt, ăn vừa là tốt. Thì thôi bây giờ mình ăn vừa, thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai để mình tập cho quen cái bao tử, lỡ mai chiều mình tới đâu ăn thiếu một chút không có buồn. Nhất là vô khóa tu, nhiều khi mình vô khóa tu mình thấy người ta ăn mình không dám ăn, mình ăn ít đáng tối mình nói buồn. Rồi mình ăn ngày 4 cử chùa, ăn cho ăn ngày 3 cái cử khuya mình chịu không nổi, lần sau kêu đi tu nó sáng. Như vậy thì mình mới thấy cái ăn mà trở thành ra cái chính, mà mình quên là cái tu là cái chính. Cho nên cái tiết chế cũng là cái tốt. Quý hiểu ý không? Để chi? Nó tập cho mình thành một cái thói quen. Và cái thứ hai nữa, xã hội con người bây giờ người ta đau khổ nhiều, khởi lòng từ bi chia sẻ bớt cho người cũng đều là cái hạnh từ bi mà mình cần thực tập. 80% là cũng khá rồi. Chứ hồi xưa là sao? Ngày có một cử nè, không? Một ngày một cử, ăn không ăn chiều, buổi tối là uống nước uống sữa gì thôi. Bây giờ mình ngày 3 cử mà cứ mỗi cử là mình ăn vừa chừng, tốt cho sức khỏe. Nhất là những người lớn tuổi rồi cũng đừng ăn quá no, không có tốt. ăn vừa chừng là tốt. Là thí dụ như mình ăn mà có nhiều vị ăn nhiều bữa, chút ăn tại vì sợ ăn nhiều, ăn như vậy nó có mập, mà ăn mà cứ nhịn hai bữa là ăn bữa nào cũng chánh đó, dễ mập lắm, không? Là tự nhiên cái này cũng là cái tốt. Còn cái chuyện mà mình ăn rồi mình nhớ ơn đó là cũng cái tốt. Bây giờ rõ ràng trong cái quán, năm cái phép quán, cái quán đầu tiên là mình quán là bằng tiếng Hán này. Nhất kế công đa thiểu lượng vĩ lai xứ, một là mình phải đếm coi cái công sức của người ta đem đến thức ăn này nhiều hay là ít. Bây giờ mình dịch tiếng Việt, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Đọc cái câu tiếng Việt lên là mình thấy cả một bầu trời nhớ ơn. Xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Thứ hai đó, nhì thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tức là câu tiếng Hán là chỉ nói mình xét cái đức của mình, đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà nhận cái này. Nhưng mà tiếng Việt mình dịch mình nói rõ luôn, xin ăn cơm trong chánh niệm với lòng biết ơn, tu tập tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Để là thông qua giải cho quý vị hiểu cái chỗ này. Thì cái điều này vị thầy giải không có sai ha. Mình ăn cái gì nhận này. Rồi thứ hai là gì, là mình nhớ ơn. Một củ cà rốt đâu phải tự nhiên có, một ly nước đâu phải tự nhiên có đâu. Nếu mình ngồi mình suy nghĩ có biết bao nhiêu công lao phổ nhập trong một ly nước để cho mình uống. Cho nên đó, quý vị biết không, mấy cái chai nước lọc mình uống đó, đừng có phí. Trời ơi, nhiều khi đi mấy cái lễ mà thấy người ta uống nửa chai nó dục, thấy uổng nghe. Mà nó, nhiều khi người ta uống vậy thôi, người ta không có thấy được ơn nước biết bao nhiêu trong đó. Mấy chục năm trước mình mới có cái vụ chai nước này rồi mình uống gì. À, bây giờ ta chế được những cái chai nước lọc này uống thì mình phải tận dụng đó. À, như vậy thôi, thì Pháp Hòa giải thích cái câu này như là Phật. Các quý vị cũng mệt rồi, Pháp Hòa cũng xin trước hết là cảm ơn thầy trụ trì, quý vị sư, đại chúng đã thương cho Pháp Hòa được cái cơ hội gặp lại quý vị, chia sẻ một chút những gì Pháp Hòa được biết Phật pháp, chia sẻ với quý vị và cùng nhắc nhở nâng đỡ nhau trên đường tu. Xin kính chúc thầy trụ trì quý vị sư thân tâm được khỏe mạnh và cùng tất cả đại chúng thân tâm cũng được khỏe mạnh, gia đạo được bình an, tinh tấn tu học. Trong khi Pháp Hòa chia sẻ, nếu có điều chia sơ sót, mong trên chư công đức và quý vị niệm tình hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Xin đại chúng quý vị mệt không?
Không
mà thì xin mời hát một bài. Là xin quý vị chắp tay hát bài hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não, tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện phóng Phật
chúng con về đây quỳ dưới chân Phật đài, dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám, tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu, quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con thơm ngát muôn lời ca. Nguyện ước trong tiếng chuông êm đềm, đi theo cha hiền siêu bước con lìa mê, bên cha hằng đêm vang lời sám hối, muốn làm hoa sen thắm tươi, đời hoa thơm ngát muôn ngàn. Làm hoa sen thắm tươi, đời hoa